Kính thưa cộng đoàn, việc Đức Giêsu xuất hiện và hiện diện trên trần gian, đó là một biến cố lịch sử. Là một biến cố lịch sử bởi vì người ta có thể truy tầm, có thể nghiên cứu theo sử sách. Thế nhưng, việc Đức Giêsu phục sinh là một biến cố siêu vượt khỏi lịch sử, biến cố của niềm tin. Đối với những người không có đức tin thì chuyện Đức Giêsu sống lại trở thành câu chuyện hoang đường, trở thành câu chuyện cổ tích, trở thành câu chuyện huyền thoại. Thế nhưng đối với những người có đức tin thì việc Đức Giêsu sống lại là biến cố quan trọng, biến cố đổi đời, biến cố thay đổi lối nhìn và hướng dẫn đời sống của những người tin theo Chúa. Chúng ta nghe bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ. Đó là những lời rao giảng tin mừng đầu tiên của các tông đồ, ta gọi là những lời kerygma. Khởi đi từ biến cố Đức Giêsu phục sinh, các môn đệ loan báo cho nhân loại và toàn thế giới: Đức Kitô, đấng con người đã khước từ, đã giết chết, thì nay Ngài đã phục sinh vinh hiển. Tất cả những ai tin theo Đức Kitô, tin vào đấng đã sống lại từ cõi chết, thì cũng sẽ được phục sinh vinh hiển như Ngài. Lời loan báo ấy được củng cố bằng những phép lạ kèm theo. Các ngài loan báo về đấng phục sinh bằng một sự cảm nhận sâu thẳm từ trong trái tim của mình. Các ngài loan báo về đấng phục sinh từ sức mạnh mà các ngài kín múc từ đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Các ngài loan báo đấng phục sinh từ quyền năng của đấng đã chiến thắng thế gian, chiến thắng sự dữ và chiến thắng cái chết. Nơi đâu danh của đấng phục sinh được loan báo thì nơi đó kẻ bệnh tật được chữa lành, người đau khổ được an ủi, và ngay cả kẻ chết được sống lại. Đức Kitô phục sinh là lời rao giảng tiên khởi, là niềm tin tinh tuyền của các Kitô hữu từ thời giáo hội sơ khai. Trải qua dòng thời gian, giáo hội vẫn nỗ lực loan báo một điều duy nhất: Đức Kitô, đấng đã chết và nay đã sống lại. Nice, một triết gia hiện sinh đã nói: Thiên Chúa đã chết. Câu tuyên bố đó của triết gia nhằm muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, muốn mời gọi con người hoàn toàn tự lập và làm chủ cuộc đời của mình. Đừng bao giờ nghe tiếng lương tâm, hãy sống như một con người chỉ có hôm nay mà thôi. Không có một Thiên Chúa nào hiện diện trên cuộc đời này cả. Đó chỉ là một hình bóng, đó chỉ là một ý niệm, đó chỉ là một hình ảnh vây ám tâm hồn của con người. Hãy can đảm quên Thiên Chúa đó đi, để có thể sống những phút giây hiện tại, để có thể sống và làm những điều mình mong muốn. Câu tuyên bố của triết gia hiện sinh ấy chúng ta có thể lặp lại: Thiên Chúa đã chết. Thế nhưng ta không tuyên bố như một kẻ vô thần, nhưng ta tuyên bố với tất cả niềm xác tín vào đấng đã chết vào buổi hoàng hôn. Thiên Chúa đã thực sự chết đi, thực sự được mai táng trong mộ, bởi vì người ta đã chứng kiến cái chết tất tưởi của Đức Giêsu. Người ta đã mai táng Đức Giêsu và các bà đã đem dầu thơm đến để sức xác Chúa Giêsu. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và đã chết thật. Đức Giêsu đã chết thật, và rồi cùng với lời tuyên xưng ấy, chúng ta lại cùng với Hội Thánh nói lên một điều khẳng định: Chúa đã sống lại thật. Hallelujah. Ngài đã chết thật và đã sống lại thật. Đó là niềm tin, đó là niềm hy vọng, đó là niềm vui của tất cả mọi người Kitô hữu. Đức Giêsu sống lại, Ngài tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh, Ngài tiếp tục hướng dẫn Hội Thánh, tiếp tục hướng dẫn mỗi người chúng ta. Đức Giêsu không còn hiện diện với chúng ta bằng xương bằng thịt, Ngài không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian nữa. Ngài hiện diện một cách trọn vẹn và đầy tràn như không khí chúng ta hít thở. Ngài hiện diện và ban Thánh Thần để tất cả những ai tin vào Ngài thì vượt qua được những nỗi sợ hãi, để có thể can đảm lên đường làm chứng cho Thiên Chúa. Suốt dòng bao nhiêu thế kỷ của lịch sử, bao nhiêu con người đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô, làm chứng không phải chỉ bằng lời giảng, mà làm chứng bằng cả một cuộc sống, và làm chứng bằng chính máu đào của mình. Bao nhiêu vị tử đạo đã ngã xuống để chỉ muốn nói lên một điều rằng Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Không ai dại dột đi chết cho một niềm tin hoang đường, không ai dại dột đi chết vì một điều mơ mộng, nhưng người ta chết vì một sự thật. Một sự thật, Thiên Chúa đã phục sinh. Đức Giê-xu đã sống lại thật. Đó là niềm hy vọng. Và mỗi chúng ta khi mừng lễ Chúa phục sinh, chúng ta xin cho mỗi chúng ta được ơn sống lại thật về phần linh hồn. Sống lại thật có nghĩa là chúng ta can đảm khước từ bóng tối. Sống lại thật có nghĩa là chúng ta bước đi trong ánh sáng. Sống lại thật có nghĩa là chúng ta sống và làm chứng cho Chúa, không phải chỉ bằng môi miệng, mà bằng cả đời sống của chúng ta. Đời sống của một con người đã được chuộc lấy bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Sống lại thật là chúng ta hân hoan sống niềm vui, sống niềm tin tưởng và tín thác. Sống lại cùng với Chúa Giê-xu là ta hân hoan loan báo Chúa Giê-xu cho anh chị em của chúng ta bằng những nghĩa cử yêu thương. Bởi vì chỉ có những nghĩa cử yêu thương, chúng ta mới có thể diễn tả Đức Giê-xu một cách sống động cho anh chị em của mình. Đấng đã hoàn toàn yêu thương con người, yêu thương cho đến cùng. Yêu thương cho đến cùng có nghĩa là yêu thương cho đến chết và đã phục sinh. Lời chứng của các tông đồ hôm nay, đặc biệt của Thánh Phêrô và của Thánh Gioan, cho chúng ta thêm xác tín về Đức Kitô phục sinh. Thánh Gioan đã thấy và đã tin. Ông thấy gì? Ông thấy ngôi mộ trống. Ông thấy những khăn vải để riêng ra một nơi. Ông đã thấy mà không thấy gì. Đó là cái thấy của tình thầy trò. Đó là cái thấy của niềm xác tín. Đó là cái thấy của niềm hy vọng. Xin cho mỗi chúng ta dầu mắt phàm không thấy, nhưng lòng vẫn tin thật và xác tín Đức Giê-xu đã phục sinh, Chúa đã sống lại thật. Hallelujah. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng Đức